Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2010. Và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Pháp Huy Trí Tuệ. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nhiều người trong chúng ta thường hay lầm lẫn giữa trí thức và trí tuệ. Nhân tiện nói về sự phát huy trí tuệ, trước hết là chúng ta nên phân biệt sự khác biệt giữa trí thức và trí tuệ. Trí thức hay là kiến thức, nó có rất nhiều ý nghĩa, nhưng mà lúc nào cũng có liên quan đến cái khái niệm như là hiểu biết, thông tin, giảng dạy, giáo dục, học hỏi và kích thích trí óc của chúng ta. Theo ở trong nhận thức luận, một định nghĩa rất là phổ thông và cũng rất là phổ biến của tri thức, nó bao gồm ba tiêu điểm. Thứ nhất là tính khả tín, thứ hai là tính xác thực, và thứ ba là có thể chứng minh được. Như vậy, một người được gọi là trí thức là người có khả năng hiểu biết về các phương diện, chẳng hạn như là thông tin, các tài liệu, các cơ sở lý luận, các kỹ năng khác nhau. Tức là muốn nói những gì đã được hiểu biết trong một lĩnh vực cụ thể hay là toàn bộ trong tổng thể. Các cơ sở, các thông tin tài liệu, các hiểu biết hoặc những tương tự có được bằng những kinh nghiệm, những gì mà xảy ra trong thực tế, hoặc là do những tình huống, do những hoàn cảnh cụ thể mà có. Tuy nhiên, cho đến nay không có một định nghĩa chính xác nào nói về tri thức hiện nay như mọi người chấp nhận. Có thể bao quát được toàn bộ mà vẫn còn nhiều học thuyết, các lý luận khác nhau đang có bàn cãi về vấn đề tri thức. Một cách tổng quát, tri thức có được thông qua các nhận thức, chẳng hạn như là quá trình tu học, tiếp thu quá trình kinh nghiệm trong sự giao tiếp, trong sự tranh luận, trong sự lý luận, hay là kết quả các quá trình này, và đối tượng là các nhà báo, các nhà giáo, các vị mục sư, các vị thầy cô, những người làm quảng cáo, các nhà bình luận, vân vân và vân vân. Trí thức cũng gồm nhiều nhà chuyên nghiệp và kỹ thuật, chẳng hạn như là các nhà khoa học và các vị bác sĩ, những người thông qua giao thiệp quen thuộc của họ. Như vậy, trên một nghĩa rộng, có thể coi tất cả những ai sống bằng nghề gắn với thông tin, với trí thức, với khoa học thì đều gọi là trí thức. Các học giả, những nhà tư tưởng, các chuyên gia, các nghệ sĩ sáng tạo là một tập hợp được coi là những nhà trí thức. Hay nói một cách khác, trí thức là một danh từ nói chung để chỉ cho những người lao động về trí thức, lao động về trí óc mà không có lao động về chân tay. Cho tới bây giờ, chúng ta chưa gán bất cứ một phán quyết nào về giá trị tốt xấu, đúng sai hay dở nào cho khái niệm về trí thức. Nhưng mà đa số mọi người đều có một cái đánh giá và coi trọng sự cao sang, tốt đẹp, ưu tú của trí thức. Nhưng mà nếu như thế thì có khi làm giảm giá trị mô tả của khái niệm mà không thật khách quan. Rồi tại vì thông thường cũng có những người tuy là có học nhưng mà tư cách không có tốt, tư cách cũng thấp hèn, không có trung thực trong cái hàng ngũ đối với những người được coi là trí thức. Như thế nếu mà gắn giá trị tốt đẹp cho trí thức thì thật sự cũng không có chính xác. Và hơn thế nữa, khi mà phân tích các hiện tượng liên quan đến trí thức, như vậy làm sao để cho họ có cái đức tính tốt? Và tốt, phải nói tốt như thế nào? Đó là một vấn đề khác. Theo cách hiểu mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị, ở các nước phát triển thì trí thức là giai cấp lớn nhất về số lượng, và thực sự họ không chỉ ảnh hưởng lớn đến vấn đề diễn tiến chính trị mà thực ra họ cũng là cái người lãnh đạo xã hội. Hơn thế nữa, họ là những người thực sự tạo ra phần lớn nhất của xã hội. Là tại vì phần lớn trong guồng máy của chính quyền, từ trung ương đến địa phương, từ một việc lớn cho đến một việc nhỏ trong guồng máy điều hành, tất cả đều cần đến những người mà được coi là lao động về trí óc. Và như thế, trách nhiệm trên vai giai cấp trí thức phải nói là hết sức là to lớn. Quả thật, vai trò của hàng trí thức, của học giả, của bác học được người đời quý trọng. Chính vì thế mà người xưa thường có nói câu như thế này: bất học như kiểu như thảo, học giả như hòa như đạo. Có nghĩa là những người mà không có học, tức là những người không có trí thức á, nó giống như là như rơm, như rác, như cỏ. Ngược lại, đối với những người mà có học, nó giống như là gạo và nếp. Tuy nhiên trong quá trình tu đạo giải thoát và giác ngộ, ai là người có ngộ tánh cao thì đắc đạo, chứ không có căn cứ vào trí thức. Vì thế tuy là kiến thức hay là trí thức thế gian cần, nhưng mà theo quan điểm của Phật giáo không có chú trọng bằng khi mà chúng ta chú trọng đến trí tuệ. Từ đó đối với những ai mà có tâm hồn hướng thường hướng thiện thì chúng ta gọi người đó là hành giả, thay vì chúng ta gọi người đó là học giả. Chúng ta cũng không gọi là những nhà trí thức, mà gọi là những người có được trí tuệ vô lậu. Bởi vì như chúng ta đã biết, trí thức là do lực trí, do học hỏi mà có, do ý thức nhanh nhẹn khéo léo, do so sánh phân biệt, đối chiếu rành rẽ, khiến cho người nghe dễ nhận dễ hiểu. Thành ra vì vậy gọi đó là trí thức, hay còn gọi là kiến thức thế gian. Còn học giả là lượm lặt những sự hiểu biết của người khác, những cái hay, những cái lạ góp nhặt về chứa đựng, rồi cho đó là kiến thức của mình. Và kế nữa là những nhà bác học nghiền ngẫm tìm kiếm rộng rãi trong các ngành triết học, khoa học, nghiên cứu phát minh thêm những cái sáng tạo mới. Như vậy, những nhà trí thức, học giả và bác học là nhắm thẳng vào ý thức sanh diệt, tìm tòi lượm lặt ở bên ngoài, chứa nhóm lại thành kiến thức của chính mình, rồi sử dụng là kiến thức đó, hướng dẫn những kiến thức đó cho những người khác cùng đi theo cái lộ trình đó. Tất cả những điều lượm lặt mà chúng ta gọi là kinh nghiệm hay là học hỏi, tất cả những sử dụng những kiến thức đó để nhắm vào điều kiện vật chất, lo cho tự thân và gia đình mỗi ngày một sung túc tốt đẹp, mỗi ngày một giàu có thêm. Và kế đến là cộng đồng, quốc gia và xã hội. Đó là do trên phương diện sanh diệt. Nhưng mà một khi đã nói trên phương diện sanh thì phải có diệt. Mà có sanh có diệt, một lúc nào đó nó hiện hiểu, nhưng mà sau đó rồi nó cũng sẽ mất đi. Ngược lại đối với người học Phật thì không lấy kiến thức, không lấy trí thức làm căn bản, mà là lấy trí tuệ làm gốc. Trí tuệ trong đạo Phật có thể chia ra làm hai phần. Một là trí tuệ hữu lậu, hai là trí tuệ vô lậu. Trí tuệ hữu lậu là loại trí tuệ có được trong cái quá trình văn, tư và tu. Văn tức là học hỏi những lời chân thật Đức Phật chỉ dạy, giáo lý chân thật cho con người, chỉ dạy cho lý thật của cuộc đời. Chúng ta nghe, học hỏi, thấy được chân lý của con người và muôn sự muôn vật. Đó là văn. Kế đến là tư. Tư là khi học hỏi xong rồi, chúng ta nghiền ngẫm, nghiền ngẫm cho tới nơi tới chốn, thấy rõ, hiểu tường tận vấn đề. Chẳng hạn như chúng ta nghe Đức Phật giảng về giáo lý tứ đế. Trong tứ đế đó, đế đầu tiên là nói về các cái cảnh khổ trong cuộc đời. Chúng ta nghe nói về cảnh khổ, không phải chỉ tin một cách mù quáng, không phải chỉ nghe suông, mà chúng ta phải suy gẫm khổ là khổ như thế nào. Như nói về sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Chúng ta phải suy nghĩ, nghiền ngẫm cho kỹ, tại sao sanh mà được coi là khổ, già được coi là khổ. Chúng ta nghiền ngẫm cho tới nơi tới chốn, đó là tư. Và kế đến là tu, nghĩa là sau khi nghe rồi, sau khi suy gẫm cho tới nơi tới chốn rồi, chúng ta quyết định áp dụng những gì tai nghe, mắt thấy, những gì mà chúng ta chiêm nghiệm đó là đúng, áp dụng, nghiền ngẫm vào trong cái cuộc sống hiện tại, quyết định thực hành cho tới nơi tới chốn, nghiền ngẫm tu hành bằng cách thấy đúng đắn như thật giáo lý của Đức Phật đã dạy, để cho tâm không nhiễm, để cho không có dính mắc tất cả các pháp sinh diệt bên ngoài. Thực hành như vậy không phải chỉ vui là chúng ta thực hành, mà buồn là thôi, mà tại vì chúng ta quyết định tu là phải cho tới nơi tới chốn, thành ra vì vậy thực hành một cách miên mật từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm nọ. Có thể nói là khi mà chúng ta đã biết rồi, chúng ta quyết định áp dụng những gì mà được coi là tai nghe mắt thấy vào trong cuộc đời cho đến hết mãn cuộc đời của chúng ta. Đó là tu. Những việc tu học này còn ở trong sinh diệt, cho nên gọi là trí tuệ hiểu lầu. Tức là chúng ta vẫn còn bị vô minh, vẫn còn bị phiền não nó chi phối. Đó cũng là lý do giải thích cho chúng ta biết tại sao nhiều khi chúng ta vẫn còn học, nhiều khi chúng ta thực hành giáo pháp của Phật, nhưng mà vẫn còn đau khổ, vẫn còn buồn phiền, là tại vì chúng ta đã và đang sống trong cuộc đời sanh diệt, chi phối trong cuộc sống hiện tại, tức là cuộc sống của sanh diệt. Thành vì vậy, mặc dù chúng ta có nghe thật, có suy nghĩ, có thực hành, nhưng mà dẫu sao đi nữa thì trong cái cuộc đời sinh diệt, lắm lúc chúng ta quên. Những gì mà chúng ta chưa học thì chúng ta không biết, và những gì chúng ta đã học và hành, có nhiều khi vì cái cuộc đời, vì cuộc sống sanh diệt, cho nên chúng ta vẫn quên. Do vậy mà mặc dù là đệ tử Phật thật sự đó, nhưng mà phiền não vẫn chi phối. Nếu mà không tiếp tục cố gắng rèn luyện nhiều hơn nữa, thì chúng ta lại bị rơi rớt trong luân hồi sanh tử. Nhiều khi tệ hơn, cũng giống như bao nhiêu những người khác không biết tu học. Đó là nói về trí tuệ hiểu lậu. Còn bây giờ nói đến trí tuệ vô lậu. Trí tuệ vô lậu là loại trí tuệ có được do thực hành giới, định và tuệ. Giới là cái phương tiện ban đầu để mà chúng ta câu thúc thân tâm của chúng ta, đừng cho tâm của chúng ta phóng túng, đừng cho tâm bay nhảy. Có nghĩa là bằng cách nào đó chúng ta cột cái tâm của mình trụ lại, đừng có chạy theo cái dòng đời. Dòng đời có quay, có múa, có xoay, có chuyển, có như thế nào đi nữa, thì tâm của chúng ta cũng đừng có để cái dòng đời đó nó chi phối chúng ta. Bằng cách câu thúc đó, giữ cho tâm không có bay nhảy, từ giới đó nó sanh ra định. Và từ định, tức là trạng thái tâm của chúng ta yên bình, sẽ sanh được tuệ giác. Như vậy trí tuệ này không do học mà có, mà do chúng ta ứng dụng hành trì tu tập mà có. Đức Phật đã thấy nơi mọi người chúng ta đã có sẵn tính giác, cho nên Ngài luôn luôn khuyến khích chúng ta không cần phải tìm kiếm ở bên ngoài, mà phải làm sao bằng cách nào đó nhìn lại con người của chính mình, phản quan lại mình cho tâm được an tịnh. Mà tâm được an tịnh tức là những ý thức lăng xăng lồng sồn đó nó lắng xuống, tâm của chúng ta không còn bay nhảy nữa, thì bây giờ cái tánh giác nó sẽ có mặt mà không cần phải tìm kiếm ở bất cứ một nơi nào xa. Khi mà chúng ta xoay trở lại với chính mình, dẹp bỏ những lăng xăng lộn xộn, thì chúng ta gọi là định. Từ định này nó sẽ xuất hiện ra trí tuệ chân thật của chính mình. Như vậy trí tuệ chân thật cũng chính là tánh giác hay là tuệ giác của chính chúng ta. Ngược lại với thế gian, người đời chỉ lượm lạc những cái hiểu biết ở bên ngoài, chỉ lượm lạc những cái kiến thức của người khác làm trí tuệ của mình, làm cái sự thông minh của mình. Nếu một ai kia hiểu được điều đó và khiêm nhường, vẫn cứ tiếp tục học hỏi, thì điều đó vẫn là quý. Tuy nhiên bên cạnh những người hiếu học, những người khiêm nhường, chúng ta vẫn thấy có những người tự cao tự đại, mặc dầu là gom nhặt của kẻ khác làm riêng tư cho chính mình, nhưng mà vẫn có người cứ tự cao tự đại. Đó là cái sự hiểu biết của mình. Mình là rốn của vũ trụ, mình là nhất thiên hạ. Thành ra vì vào một lúc nào đó tự mãn mà không có tìm cầu học hỏi thêm. Còn đối với trong đạo, chúng ta loại bỏ hết những cái sự lăng xăng lộn xộn của tâm thức, gạt bỏ tất cả những lăng xăng lộn xộn, thì tâm lúc đó nó an tịnh. Tâm an tịnh thì tánh giác, tức là cái vị Phật sơ sinh trong lòng mỗi người của chúng ta, nó cũng từ đó mà nó hiện ra. Được trí tuệ vô lậu rồi, chúng ta sẽ không còn rơi rớt lại, không còn chìm đắm trong sanh tử luân hồi nữa. Tại vì với cái nhìn của người mà có được trí tuệ vô lậu, chúng ta thấy rốt ráo, thấy thật sự và biết được chúng ta sẽ làm gì. Như vậy người tu học có cái khuynh hướng là bỏ ra, còn trong khi đó người đời thì có cái khuynh hướng là thu vào. Hai bên khác nhau là ở chỗ đó. Và như vậy chúng ta cũng đủ thấy rất là rõ ràng giữa trí thức và trí tuệ cũng khác nhau từ chỗ đó. Như chúng ta thực hành tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành nhằm cái mục đích là để làm sáng tỏ trí tuệ sẵn có của chính mình. Thật ra trí tuệ sẵn có nơi chính chúng ta từ lâu rồi. Trong nhà Phật gọi đó là Phật tánh. Và điều đó chúng ta cũng không có lạ gì khi mà nghe Đức Phật dạy tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tức là tất cả mọi chúng sanh ai cũng có tánh Phật. Chỉ có khác nhau ở chỗ giữa kẻ giác, người mê là đối với những người mà có cái tâm hướng thường hướng thiện, biết được mình có vị Phật sơ sinh trong lòng, từ đó mà chúng ta khai thác từ đó mà chúng ta làm cho Phật tánh nó hiển lộ thì đó gọi là giác. Còn đối với những chúng sanh mê mờ, mặc dầu là có vị Phật sơ sinh trong lòng nhưng mà không bao giờ biết được là mình có vị Phật sơ sinh, thành ra vì vậy mà coi thường đi cái khả năng giác ngộ của chính mình. Giác ngộ là Phật, tức là từ giác tánh đó sáng ra chứ không ở đâu hết, không cần phải tìm cầu ở một phương trời xa xôi nào. Chính vì vậy mà Đức Phật cứ dạy đừng bao giờ tìm kiếm sự giác ngộ ở bên ngoài, mà chúng ta phải trở về với con người thật của chính mình để mà tìm lại cái tánh giác của mình. Điều đó không có nghĩa là Đức Phật khuyến khích chúng ta đừng có học. Thực sự chúng ta cần sự học hỏi, nhưng mà đó chỉ là cái kiến thức ban đầu. Phần còn lại chúng ta phải quay trở về với chính mình, đừng tìm đâu hết. Cái thật này ai cũng có, ai cũng làm được, mà lâu nay chúng ta bỏ quên đi. Vì bỏ quên cho nên chúng ta trở thành cái khờ dại lang thang tìm cầu, đi trong luân hồi muôn kiếp mà không có ngày dừng. Ngày nay chúng ta biết được sống trở lại với cái tâm chân thật của chính mình, và như vậy cái dòng luân hồi sanh tử từ đó mà sẽ không còn nữa. Như vậy sự tu học của mình là việc làm phi thường, thế gian không ai có thể bì kịp. Mà rõ ràng là như vậy, đạo lý là đó, tất cả những gì đều được phơi bày ra đó. Nhưng mà trong cuộc đời này có được bao nhiêu người tìm đến để mà học hỏi? Khác nhau là chỗ đó. Tuy vậy nhiều người trong chúng ta là xem thường nó. Có những người tuy rằng là không có xem thường, nhưng mà nếu có phải học hỏi thì học hỏi cái ở bên ngoài, cái của người khác, cái của sanh diệt, mà quên khơi lại cái không sanh không diệt của chính mình. Cho nên Đức Phật của chúng ta ngồi dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày đêm, Ngài tư duy và cuối cùng Ngài giác ngộ. Như nói về Đức Bổn Sư của chúng ta, có thể nói là trước khi Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày đêm tư duy, Ngài cũng đã đi từng, Ngài cũng đã từng lang thang từ nơi này sang nơi nọ, từ thành phố nhỏ cho đến thành phố lớn, từ những nơi phố thị cho đến thôn quê hẻo lánh. Ngài tìm khắp hang cùng ngõ hẻm, thâm sơn cùng cốc, nghĩa là nơi nào mà có ai giảng đạo, Ngài đều tới đó để mà nghe, để mà học, để mà thực hành. Nhưng mà những sự tìm cầu bên ngoài đó không có giúp ích được cho Ngài. Và cuối cùng Ngài quyết định trở về với chính mình. Và đó là lý do dẫn đến Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề chiêm nghiệm lại những gì mình đã học hỏi, rồi quyết định thực hành. Và như vậy 49 ngày đêm ròng rã, Ngài đã giác ngộ và Ngài đã tuyên bố thành Phật. Điều mà đáng để cho chúng ta ghi nhớ, khi mà Ngài học hỏi, Ngài tuyên bố, khi mà Ngài giác ngộ, Ngài tuyên bố, ta học đạo không có thầy. Thực ra Ngài có thầy, nhưng mà những vị thầy dạy đó chỉ dạy cho Ngài cái kiến thức thôi, nhưng mà không dạy cho Ngài cái trí tuệ. Bây giờ Ngài trở về với chính mình, Ngài khai thác cái vị Phật sơ sinh trong lòng của chính mình, tức là khai thác trí tuệ, phát huy trí tuệ trong nguồn nội tại, và cuối cùng Ngài thành Phật. Chính vì tâm an định mà Ngài tự giác, cho nên Phật nói được đạo không ai dạy là như vậy. Như vậy tất cả mọi người chúng ta ai cũng có phần hết. Tức là tất cả mọi người chúng ta ai cũng có điều kiện để mà giác ngộ. Thế nhưng mà chúng ta cứ thả trôi, để bao nhiêu thứ phiền não xấu xa nó phủ che, để bao nhiêu chướng ngại nó khóa lấp, rồi cứ như thế mà chúng ta chấp nhận đi lang thang trong kiếp luân hồi, từ đời này đến đời khác, không bao giờ dừng. Bây giờ đây, ngày nay chúng ta có đủ phước duyên, chúng ta biết được phương pháp ứng dụng tu, thì phải ráng nỗ lực mà tu hành. Có như thế mới xứng đáng là người xuất trần thượng sĩ, có như thế mới gọi là những người bạc tục siêu phàm. Còn nếu không á, chúng ta tu để mà tu, tu rồi mà vẫn cứ tiếp tục trong luân hồi sanh tử như bao nhiêu nhiều người khác trong cuộc đời, là tại vì mặc dầu chúng ta cũng cứ nói là tu, mặc dầu chúng ta vẫn cứ nói là hành, nhưng mà tâm thì thực sự lơ là, tâm thì thực sự bay nhảy, không có chỗ ngưng nghỉ. Từ khuynh hướng này, chúng ta phải ý thức, những khi mà tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành không phải là tiêu cực, không phải là vô ích, mà là phương pháp để cho chúng ta dẹp bỏ những mê mờ đang che phủ tánh giác của chính mình. Và khi những mê mờ ấy đó nó lắng hết rồi, thì tánh giác sáng ngời nó xuất hiện. Chừng đó chúng ta mới thấy chỗ cứu cánh, chừng đó chúng ta mới thấy chỗ tuyệt vời của Đức Phật dạy, vượt hơn tất cả mọi thứ ở trên thế gian này. Vì thế những vị giảng dạy, những người mà nói hay, những người mà nói nhiều, có thể những người được coi là nổi tiếng, nhưng mà chưa hẳn những người đó là những người đã giải thoát. Tại vì những người đó mới có trí tuệ hữu lậu thôi. Tại vì những người đó chỉ có cái kiến thức bên ngoài, mà không có được cái trí tuệ của nguồn nội tại. Chưa phải là trí tuệ do định sanh, cho nên họ không chắc là những người giải thoát. Hiểu như vậy, chúng ta mới thấy trên đường tu, đi từng bước thứ tự rõ ràng mới có kết quả viên mãn, chứ không phải tu lơ là cho có lệ, không phải tu cho có hình tướng, và cuối cùng thì chúng ta cũng như ai, nghĩa là cũng ăn, cũng mặc, cũng vui chơi bình thường. Như vậy thì đời tu không có cái giá trị gì hết. Mà kể cả những người được coi là Phật tử, tự nhận mình là Phật tử, nhưng mà Phật tử chỉ có cái hình thức, Phật tử chỉ có cái tiếng nói là tôi cũng biết ăn chay, tôi cũng có quy y, tôi cũng có về chùa. Nhưng mà đó chỉ là hình thức bên ngoài. Và như vậy tâm sân hận, si mê, tật đố, ganh tị, hiềm hận vẫn không thua gì với những người ở bên ngoài. Và như vậy thì cũng không có cái giá trị gì hết, chỉ có trên phương diện danh từ. Nên biết ý chí tu hành của chúng ta hết sức là siêu việt, hết sức là siêu phàm. Điều này có thể nói đối với những người xuất gia cũng vậy, mà đối với những cư sĩ tại gia cũng vậy. Tất cả đều có một cái ý chí lớn, tất cả đều có một cái ý nghĩa cao siêu, chứ không phải là tầm thường. Vậy mà có nhiều người vì cái sự ăn sự mặc, thành ra vì vậy mà cứ phiền não suốt đời, rồi tạo không biết bao nhiêu thứ phiền lụy cho chính bản thân mình. Cho chính bản thân mình đã là quá đáng rồi, nhưng mà còn tạo không biết bao nhiêu phiền lụy cho những người xung quanh. Điều đó thật là điều đáng tiếc, thật là đáng thương. Nhiều Phật tử được chư vị tăng giáo hóa, nói ý nghĩa cao siêu của người tu, họ rất là quý, hiểu được tâm ý của chư tăng, hiểu được cái mục đích cao cả của người tu. Cho nên khi mà gặp chư tăng là đảnh lễ liền, có nhiều người có thể nói là địa vị của họ ngoài xã hội rất là lớn. Có thể nói những người đó có thể là tuổi tác rất là cao, đáng hàng ông hàng bà. Vậy mà gặp các thầy các cô mặc dầu là tuổi trẻ so với hàng con cháu của họ, họ vẫn lại chư tăng còn nhỏ tuổi mà không hề thấy khó chịu. Tại vì họ quá quý cái lý tưởng của Phật tổ dạy, tại vì họ quá quý trọng cái sự tu hành siêu thoát của chư tăng đi. Thành ra vì vậy mà họ sẵn sàng họ cúng dường, sẵn sàng lại sẵn sàng làm bất cứ cái việc gì mà các thầy các cô cần. Vậy mà chúng ta không chịu tu thì thật quả là điều đáng tiếc. Nếu mà chúng ta cứ thọ nhận cái sự lễ lạy, thọ nhận cái sự cúng dường mà không chịu tu, để rồi tâm mình chạy ngược chạy xuôi từ xóm này qua xóm nọ, từ làng này qua làng nọ, từ tháng này qua tháng nọ, từ năm này qua năm kia, thì chúng ta là người có tội. Hãy lấy cái tấm gương quý trọng của người tu, lấy cái tấm gương quý trọng của người tu của chư Phật tử làm gương để mà tự sách sách tấn từ thân mình. Phải nhớ là nhận người đảnh lễ, thọ nhận sự cúng dường cung kính của Phật tử, của người đời mà không trả lại bằng cái sự tu hành chân chính, thì đời sau phải làm tôi làm đòi để mà trả nợ cũ. Đó là điều chắc chắn không tránh khỏi. Nói tóm lại, trí thức thì thuộc về phạm vi học hỏi là kiến thức của thế gian, tuy rất là cần, cần cho cuộc sống, cần cho cái công việc làm ăn ở ngoài cuộc đời, nhưng mà không quan trọng bằng trí tuệ của chính mình. Khi đã biết tầm quan trọng như thế, nếu là chư Phật tử hay là không phải Phật tử, trước hết chúng ta cũng phải học hỏi cho có một số kiến thức cần thiết. Như đối với người Phật tử, khi đã về chùa, khi đã có quy y, khi đã nhận mình là một người Phật tử, thì phải ráng học hỏi. Ít nhất là chúng ta có một số vốn được coi là kiến thức căn bản, để mà chúng ta biết là người Phật tử bốn phần phải làm như thế nào, và bốn phần chúng ta phải làm gì với đạo pháp. Trước hết là chúng ta phải học hỏi để có số kiến thức cần thiết như vậy. Nhưng mà phải ý thức là chúng ta cần phải có trí tuệ, hay là cần có tuệ giác, đó mới là tư lương cần thiết. Như vậy cái sự học hỏi đối với chư Phật tử nó không dừng lại ở chỗ là biết tụng kinh, niệm Phật, biết bố thí, biết cúng dường, mà chúng ta phải làm thế nào để có một số trí tuệ hay là tuệ giác. Thì như vậy chúng ta phải đi vào cái con đường thực hành, tức là chúng ta phải thực hành song song với phương diện bố thí cúng dường, bằng cách là chúng ta tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, hành trì cho nó nghiêm mật. Còn nếu là chư tăng ni, chúng ta phải ráng ứng dụng những gì mà chư Phật đã dạy, những gì mà chư tôn đức đã trân trọng trao truyền cho mình. Phải làm sao để xứng đáng là người tu, chứ đừng có mượn hình thức tu mà tâm rất là phàm tục. Có một câu nói rất là dễ thương: có những người mặc dầu tâm đã xuất gia nhưng mà thân chưa có xuất gia. Có nghĩa là mặc dầu cũng đã cạo đầu, cũng đã ở chùa, nhưng mà tâm cứ luôn bay nhảy ở bên ngoài. Đó là thân xuất gia nhưng mà tâm không có xuất gia. Còn có những người tâm xuất gia nhưng mà thân chưa xuất gia, có nghĩa là những vị tuy rằng là cư sĩ đang sống trong cuộc đời trần tục nhưng mà tâm luôn luôn lúc nào cũng hướng về cái ý hướng cao thượng, luôn luôn muốn thực hành đạo giải thoát giác ngộ. Phải hiểu thật sự, phải hiểu rõ ràng ý nghĩa của người tu là làm sao để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, làm sao để đền ơn thầy tổ, làm sao để đền ơn cho đàn na thí chủ, chứ đừng tu cầm chừng ngày qua ngày, tháng qua tháng, rốt cuộc là mình là một ông thầy tu rỗng mà còn mang nợ của thiên hạ, đó là điều hết sức là đau lòng. Tất cả mọi người chúng ta đừng tự xem thường mình, mà phải làm sao khai thác cho được cái cao quý báu nhất của mình, để mà khỏi tủi hổ làm cái người xuất gia mà không có chút gì cao thượng. Đối với Phật tử cũng phải làm như vậy, phải làm cho thế nào xứng đáng là một người Phật tử đã có quy y, để không có cô phụ tấm lòng của thầy, của tổ, của cha mẹ, của bà con họ hàng mình đã hướng về mình. Nếu mà chúng ta không có làm một cái gì xứng đáng thì quả thật là đáng tiếc. Nhất là đối với chư tăng ni, vì cái mục đích của chúng ta tu học là cả một lý tưởng trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Thế mà trong khi đó đạo thì chúng ta là không cầu, chỉ có hình thức thôi. Mà đạo đã không cầu thì làm thế nào hiểu được ý nghĩa? Làm thế nào để thấy rõ rốt ráo cái nghĩa đó nó dẫn về đâu? Mình đã không thực tập được thì làm sao hướng dẫn người khác thực tập? Mà đã không hướng dẫn người khác thực tập được thì dưới hóa độ chúng sanh lấy gì để mà hóa độ? Vì thế mà chúng ta đã dám bỏ hết những gì được coi là phàm tục trong cuộc đời, tìm cái đạo cao siêu. Nếu mà chúng ta không tu thì một đời trôi qua rất là uổng, không biết chừng nào chúng ta mới được làm thân một con người nữa, khi mà chúng ta từ bỏ cuộc đời này, vứt bỏ cái thân giả tạm này. Hiểu được ý nghĩa sâu sắc, người tu chúng ta trước hết là học hỏi để có thêm phần kiến thức, nhưng mà tuyệt đối phải phát huy trí tuệ của mình. Lúc bây giờ chúng ta mới là cái người trọn vẹn trong cái khuôn khổ, trong đường hướng thực hành giáo lý giải thoát của Đức Phật. Kính thưa đại chúng, bài pháp phát huy trí tuệ đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.